về cái sự dây thân ái nó trói buộc chặt chẽ chừng đó rất là khó bỏ. Thì đó nó gọi là ngã si. Cái phiền não thứ hai là ngã mạn. Ngã mạn là hơn người, là cứ nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, mình không có thua ai hết. Ở đây không biết có Phật tử nào nghĩ rằng mình là dở nhất, ai mình cũng thua hết. Ai nghĩ vậy không? Dường như không có ai nghĩ vậy phải không? Ai nghĩ rằng mình ít nhất tệ nhất mình phải bằng ta chứ mình đâu đến nỗi tệ. Đó. Thông minh thì mình cũng đâu thua gì ai. Cái bà giờ nghĩ vậy, nhưng mà đó, cái đó gọi là ngã mạn. Mà người nào có ngã mạn là người đó có đau khổ, có phiền não. Bởi vì mình không thua người ta cho nên người ta chửi mình mới tức. Tức thì tìm cách chửi lại thì cái đó nó đau khổ rồi. Người ta đánh mình một câu, mình đánh mình một cái tát thì mình phải làm sao đánh lại người ta hai cái tát chứ. Thì cái đó đó gọi là ngã mạn đó. Cho nên người nào còn cái ngã lớn chừng nào thì người ấy còn gây khổ cho mình và gây khổ cho người. Trong gia đình cũng vậy. Ông chồng á thì ông nghĩ là chồng rồi, ông hiếp bà vợ, anh hiếp bà vợ, bắt vợ làm này làm kia. Nhưng mà mình á thì mình thương ông chứ không phải mình thua ông ấy, phải không? Vì thương cho nên chiều ông thôi, giả bộ như giả ngây chiều. Nhưng mà ông anh hiếp quá chịu không nổi rồi, bắt đầu nổi sân lên rồi cự lộn lại. Đó. Thì cái đó cũng là gì? Là cái ngã của trong con người mình nó tới một mức độ nào đó mình không chịu nổi. Nhưng mà thường thường thì người nào có thương thì thương người khác thì tự nhiên cái ngã mình là mình quên, tạm quên đi. Đó. Nhưng mà đối với những người bình thường thì ngã của mình đã có. Thì ví dụ như chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thí dụ như muốn ra ngoài phố thì ít nhất chúng ta đâu phải tự nhiên để đồ như vậy mình ra ngoài phố đâu. Mình phải mặc quần áo sạch sẽ, áo mới, quần mới, rồi chải đầu gọn gàng, đi đứng nghiêm trang ra mới ra ngoài đường chứ. Mà mình nghĩ như vậy á, nó gọi là mình giữ gìn tư cách của mình. Mà giữ gìn tư cách mình tức là mình nghĩ tới mình đấy, tôi nghĩ tới ngã đó. Thành ra cái ngã này nó bao trùm suốt cả cuộc đời của mình, mình chưa có bỏ được. Người nào á mà bỏ được nhiều chừng nào thì đỡ chừng đấy. Cho nên cái chuyện này nó không đúng, nhưng mà nó cũng có. Là cái chuyện mà những người mà nói chung đàn ông á, họ bày hầy á, thấy không? Những cái người bày hầy là những người ở dơ rồi, mặc rồi đồ dơ rồi đi ra ngoài đường. Những người vậy chứ xét về cái ngã mạn của họ, họ ít hơn ấy. Là bởi vì họ không có chấp cho chút cái ai chê mình kệ, mình cứ đi thoải mái. Thấy chưa? Nên đối với mình thì ngó ghê lắm, nhưng mà những cái người đó cái tâm họ mới là khá hơn đấy. Xét về đạo tâm họ tốt hơn. Họ ít có cái ngã tướng của mình hơn là mình. Còn mình nó đi ra đi vô rồi đứng đánh sạch sẽ nghiêm trang, nhưng mà toàn là ngã không à. Cho nên ngày xưa ở trong góc nhà cách đá mới có cái câu chuyện một vị thiền sư đang làm quốc sư, ông bỏ đi rồi ông đi vô làm cái người ăn mày. Tức là để ông ấy trị cái ngã của ông. Còn như chúng ta ở đây mà chúng ta dám đi ăn mày không? Đâu có dám phải không? Đi ăn xin người ta mới nói nặng câu cái là thôi tự ái rồi, thôi đi ăn xin vậy. Mà mình gì mà mình đi ăn xin sao? Thấy chưa? Rõ ràng nói càng nhiều thì càng cái tướng ngã của mình nó ra không à. Mà tu như vậy á, mình lúc nào cũng có tướng ngã thì tu làm sao đắc đạo được. Đắc đạo là phải vô ngã. Cho nên những người bày hầy, những người bày hầy nhưng mà chưa gọi là đắc đạo đâu. Bởi vì cái ngã đó cũng còn nhỏ thôi chứ còn chưa phải là hết ngã đâu. Mà tu hết ngã còn nhiều thứ lắm. Cho nên chúng ta tu là phải diệt cái ngã mạn. Rồi nó còn một cái ngã nữa, nó gọi là ngã kiến. Tức là cái kiến chấp. Cái kiến chấp là sao? Cái chấp mình á thì bao giờ mình cũng cho mình đúng. Có nhiều ông bố độc tài cứ bắt con phải học y khoa, thì y khoa là đúng nhưng mà nó không có thích y khoa làm sao? Thì cái đó gọi là kiến chấp á. Cứ thích con đi học y khoa, làm nghề y khoa là nghề tốt, nhưng mà trong khi á nó thích làm nghề luật khoa cơ, nó thích làm luật sư cơ. Nhưng mà ông bố ông nói rằng, ông đưa ra biện luận rằng mày làm nghề luật sư là nghề nó láo kiếm tiền, còn cái nghề y khoa là nghề cứu nhân độ thế, giúp đỡ. Nhưng mà cái đó cũng là cái kiến chấp. Thì dù cái đúng của mình cũng là chấp. Vì vậy mà khi người tu cũng vậy. Tu á, chúng ta có cái bệnh là gọi là tu cho người hơn là tu cho mình. Ví dụ như bây giờ cái bệnh này á, là nhất là những cái người Phật tử mà ngoại quốc họ bị bệnh nặng lắm. Thí dụ như Phật tử ở Pháp á, họ cái bệnh gọi là bệnh chấp tướng nặng kinh khủng lắm. Họ đến chùa mà thầy nào phải nghiêm trang đạo mạo, nghiêm chỉnh, không đứng đắn lời lẽ từ tốn, làm gì như ông Phật á, thì họ mới chịu, nói là thầy này là đạo cao đức trọng, họ mới thích. Còn thầy nào mà gọi là có tính lóc chóc, nó nói ngôn ngữ bình thường là lóc chóc, có nghĩa là điều khiển một cái ban văn nghệ, điều khiển một cái nhóm từ thiện, điều khiển một cái gì đó đó lăng xăng, không có đi đứng nghiêm trang, họ không có phục, họ chê. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tu cho người. Tu cho người chứ không có tu cho mình. Bởi vì họ về nhà họ cũng vợ cũng con, chẳng có tùng kinh có mỏ gì hết, không có tu được chưa nào. Mà cái người ít tu chừng nào á thì lại đòi hỏi người khác tu cao chừng đó. Hay lạ lắm à. Cái người mà có cái tâm lý ít tu á thì lại đòi hỏi người khác tu nhiều. Cho nên á đa số những người nói tôi không bao giờ tôi đi chùa. Tôi đi chùa mà khi nào mà tôi biết ông đó là ông Phật cơ, hay là ông đó là ông thánh đâu, ông bay lên hư không cơ tôi mới quỳ. Đó là cái tâm lý thì sao? Là cái tâm lý mà cái người không tu thì người ta đòi hỏi nhiều thứ lắm. Còn người tu nhiều thì không có đòi hỏi gì hết. Có sao tu vậy? Mà chính vì không đòi hỏi cho nên mới tu mới được nhiều. Vì vậy mà quý vị biết không, nhiều cái Phật tử á, chúng ta đây đi vàng hành quen rồi chưa biết, chứ còn nhiều cái Phật tử mà đi hành hương á, họ đến vàng hành lần cái là họ chạy luôn, họ không dám đến nữa. Là tại sao vậy? Là tại vì vô tới vàng hành á, đi tìm một cái ban tiếp tân cũng không có, mà đi tìm một cái ly mà uống nước á, để mà đãi khách cũng không có luôn, mà tìm ông thầy trụ trì thì lại càng không có luôn. Vô đó Phật đó cứ tha hồ mà lại xong gõ chuông gì gõ rồi xong đi ra đi về luôn. Cái họ đến lần sau họ sợ quá không dám đến nữa. Họ nói chùa gì mà lạnh lẽo quá, kinh quá. Tức là sao? Đó là những người thấp. Họ thấp cho nên họ đến chùa họ mong là phải gặp ông thầy trụ trì, ngồi nói chuyện nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, mà bốn tiếng càng tốt. Rồi thầy phải nói sao cho nghe vui, nghe hay. Rồi thầy hỏi thăm coi sức khỏe mình ốm hay sao. Rồi nếu mà thầy mà lấy ở trên bàn Phật xuống nhiều trái cam chứ kích cho mình trái càng tốt. Thì chùa đó là chùa hay đó, chùa đó là tốt á, vì sao đi nữa. Thì nếu mà làm như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đó cái là gọi là tu gì? Cái đó nó gọi là kiến chấp. Mình không tu mà mình cứ bắt người khác tu, đòi hỏi người khác tu. Tu mà phải người khác phải như ông Phật, như Bồ Tát cơ mới được. Còn trong khi mình chưa có tu gì hết, mình chưa có được cái gì hết, mình đòi người ta phục vụ mình tốt thôi. Anh nên khi chúng ta tu á, chúng ta phải bỏ cái kiến chấp thì chúng ta tu mới được nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái bỏ cái kiến chấp, cái định kiến của mình đi á, thì mình tu được nhiều là tức là mình học hỏi những người khác được cái hay. Còn mình cứ chê, ôi thầy này đức độ đâu bao nhiêu tôi đâu có thèm đến. Thầy khác mình cũng chê, chê riết cuối cùng á, cả nước mình mới kiếm được một ông, mà một ông đó ở mãi ngoài Bắc thôi. Mà một ông ở ngoài Bắc thì biết chừng nào mình mới ra. Thôi đợi ông chết rồi mình ra luôn. Mà làm miếng ra thì thôi thờ luôn. Thì như vậy làm sao mà học hỏi được, làm sao mà tu được. Cho nên tu là phải bỏ cái ngã chấp, cái kiến chấp của mình đi thì mình mới tu được nhiều. Giống như quý bà ông bày, không? Nghe nói mấy thầy nội khuyên rằng ăn chay thì mình cũng cố gắng ăn chay. Nhưng mà ăn chay xong cái về nhà là sắm một bộ đồ ăn chay riêng để riêng ra. Rồi anh dặn ở nhà rằng đứa nào mà đụng tay vô cái bộ chén đĩa của tao á là tụi mày phải biết cái tao ạ. Chấp quá rồi, biết không? Thành ra chúng ta tu làm sao mà phải tu cho mình mà đừng có ảnh hưởng người khác thì mới gọi là tu tốt. Chứ không thôi nhiều người nó gọi là chấp thiện. Đạo Phật nói gọi là tu và chấp thiện thì nó thành ác. Chấp thiện là sao? Mình thấy đi tu là tốt, tụng kinh gõ mõ là tốt. Thôi về nhà thấy đứa con nó mới 19-10 tuổi thôi, bây giờ con à, mẹ hôm nay mẹ cạo đầu cho con, mặc áo nâu cho con vô chùa tu nha. Kiểu đó là chết rồi. Mà nó biết gì đâu nó tu. Bây giờ mình bắt buộc nó vô cho trong nhà chùa nè, nó cạo đầu rồi. Thầy thì sáng 4 giờ sáng bắt dựng đầu dậy bắt tụng kinh, nó chịu gì nổi. Nó buồn nó khóc ở trong chùa. Cái đó gọi là mình bắt người khác tu. Cũng như là nói, thôi mẹ lâu nay mẹ chưa biết ăn chay, hôm nay biết ăn chay là có phước, thôi cả nhà ăn chay nha. Nói là nấu, cứ nấu ăn đồ chay cho cả nhà hết. Kiểu đó là chết, không được. Tu mà mình bắt người khác tu, mình chấp người khác là cái đó không gọi là cái tu của mình. Tu là phải bỏ cái kiến chấp đó mới được. Giờ chúng ta bước qua cái ngã ái. Đó. Tức là cái phiền não thứ tư là cái tạo cho một mình cái ngã ái. Mà ngã ái là sao? Là yêu thích mình và thích những cái gì mình thích. Thì cái đó nó gọi là ngã ái. Thích mình là nghe ai khen mình là mình vui. Nghe ai mà cho quà mình cái tự nhiên mình có cảm tình người đó. Thì cái đó gọi là ngã ái. Họ không cho quà là đừng hòng có cảm tình. Phải không? Đúng không? Ai cũng vậy thôi chứ gì, phải không? Thầy cũng thế thôi. Ai cũng dường thầy nhiều thì thầy có cảm tình nữa. Thì cái đó gọi là ngã ái. Đó. Yêu thích mình cho nên ai chiều chuộng mình thích hết. Vì vậy mà những người mà không có tu á, mà người ta đem 10 triệu, 20 triệu đến hối lộ á, là thôi giá nào cũng làm hết. Là bởi có lợi quá rồi, thành ra chấp nhận hết. Và cái ngã ái này người phụ nữ nhiều hơn. Người phụ nữ thì thương chồng rất là nhiều, cho nên là hy sinh cho chồng nhiều lắm. Thì hy sinh như vậy á thì nó gọi là có phước, nhưng mà nói về nhân quả xuất thế gian á thì cái này nó là một sự trói buộc nặng nề. Chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn giải thoát thì phải bớt cái ngã ái này đi. Thì đó là gọi là cái ngã ái đó. Chúng ta tu thì 4 cái ngã này á, nó gọi là gì? Ngã si là 1, ngã mạn là 2, ngã kiến là 3, ngã ái là 4. 4 cái ngã này á, chúng ta khó diệt lắm. Chúng ta bỏ bớt nó đi thì tốt, bớt nhiều càng tốt. Chỉ người nào mà diệt được là người đó đắc quả là hắn. Tức là đắc được quả giải thoát mới diệt được 4 cái ngã này. Còn chúng ta thì chúng ta hiểu được 4 cái thì chúng ta cần phải giảm bớt nó đi, thì đó là cái phước báu cho chúng ta. Chúng ta đỡ gặp phiền não. Rồi có một phân loại khác, nó gọi là phiền não có 6 loại. tức là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó nó gọi là sáu cái phiền não. Thế người nào có tham là nổi lên phiền não, người nào có sân thì nổi lên phiền não. Rồi phiền não nó lại còn chia ra như thế này. Nó chia một cái tổng quát, một ý thôi. Như ngài Lục Tổ Nguyên Năng có nói, niệm trước vướng cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là bồ đề. Niệm trước vướng cảnh là phiền não là sao? Khi mình thấy cái, mình thấy vật chất bên ngoài thì mình đam mê, thì cái đó gọi là vướng cảnh. Nhưng mà mình bỏ được cái đam mê thì lúc đó cái tâm mình nó tâm được giải thoát, tâm mình được an lạc, tâm mình là bồ đề. Thì tu chúng ta có tỉnh giác hay không? Còn cái gì vướng và cái gì không vướng? Muốn biết được khi tâm chúng ta cái gì vướng hay không vướng á, thì đại khái nó có 3-4 điều kiện. Chúng ta gặp nó mà chúng ta cảm thấy thích nó, ví dụ như cái đồ đẹp mà chúng ta thích, thì đó là cái chúng ta bị vướng cảnh rồi. Rồi chúng ta gặp nó mà chúng ta ghét nó, thì thích và ghét cũng là vướng cảnh. Mà nặng hơn nữa là sao? Chúng ta không gặp nó mà chúng ta vẫn nhớ nó, thì cái đó gọi là nặng. Nặng nhất là cái đó. Cho nên á, người nào mà ngủ á, cái lúc ngủ á, mà nằm mơ thấy cái gì, thấy cái gì á, thì cái đó là cái tâm nó chứng tỏ rằng cái tâm nó còn vướng cái đó. Quý vị không biết có khi nào mà nằm ngủ mà có thấy mình nói chuyện không? Nằm ngủ, khi nào mà ngủ mà chưa được say á, thì cái đầu óc mình nói chuyện á, trong đầu óc nó tự nói chuyện á. Có khi nào nghe thấy không? Không bao giờ để ý phải không? Mai mốt để ý coi. Mình biểu mình ngủ, mình nằm mơ mơ màng màng á, nhưng mà mình để ý thì mình sẽ thấy rằng cái óc nó đang nói chuyện á. Đó là cái gì? Cái chủng tử nó không chịu nằm im nữa. Nó nhớ, nó ở trong nó nhớ mọi thứ chuyện, nó bắt đầu nó nói ra. Rồi đó là nói chuyện thôi, cái đó là lúc mình tỉnh thôi, chứ còn lúc mình mơ, nằm ngủ mà đêm mà mơ. Cho nên nằm mơ là gì? Những người nào á thích cái gì, nhớ cái gì, ưu tư cái gì á, tự nhiên nằm mơ. Rồi có mơ thì có nhiều loại mơ lắm. Làm nhưng mà mơ thông thường nhất là mình thích, mình yêu, mình thích cái gì thì nó là mơ cái đó. Còn á, còn những cái mơ mà lâu lâu mình, những cái chuyện gì nhỏ xa vời mình tự nhiên mình thấy, thì cái đó là cái tiềm thức nó báo ra. Đấy, thì cái đó là hiếm khi thấy thôi, chứ không phải ấy. Thì đó nó gọi là chúng ta tu á, mà khi nào mà chúng ta thấy được cái niệm của mình nó vướng mắc như vậy, là chúng ta cẩn thận đề phòng, thì cái đó cái tâm của chúng ta nó được an lạc. Còn nếu không thì suốt đời chúng ta vướng vào phiền não, không bao giờ giải thoát được, không bao giờ an lạc được. Mà đối với đạo Phật là bất cứ lúc nào cái niệm của chúng ta đừng bị vướng vào tham sân si, hay là ngã si, ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, ngã chấp, thì chúng ta ngay lúc đó chúng ta được an lạc. Thì đó là nói về phiền não. Bây giờ tới cái câu thứ hai là tồi phục tứ ma. Tồi phục tứ ma là hàng phục bốn con ma. Bốn con ma đó là gì? Là ma phiền não ma. Là ma phiền não là những cái phiền não vừa nãy đó, nó thuộc cũng được xếp gọi là ma. Là bốn phiền não hoặc sáu phiền não đó. Rồi ấm ma là ma năm uẩn. Cái phiền não á, là nó do tâm. Còn đây nói năm uẩn là tức là do thân và do tâm luôn. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đấy. Rồi tới ma thứ hai là tử ma, là con ma chết. Con ma thứ ba là tha hóa tự tại thiên ma. Đấy, là thứ tư đó, con ma thứ tư. Hay người ta còn gọi là thiên ma hay là ma ba tuần. Vậy thì phiền não ma thì nói chung là có 10 thứ phiền não, gồm có tham, sân, si, mạn, nghi, rồi thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thì ở đây thầy nói chỉ nói thông qua, nếu mà nói kỹ quá thì rất là lâu. Bữa nào có gặp chủ đề 10 phiền não thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái 10 phiền não này. Năm ấm cũng vậy, năm ấm tức là năm muẫn. Năm muẫn con người ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì cái đó gọi là năm muẫn, có ma năm muẫn. Thì tại sao Đạo Phật gọi nó là ma? Thông thường á, chữ ma bình thường á là nghe nói tới ma ai cũng sợ, phải không? Có ai thích ma bây giờ chưa? Chắc dường như là không ai trên thế gian này nói là tôi thích ma hết, phải không? Ai cũng sợ ma, nghe nói tới ma là sợ, mặc dù không thấy ma đó. Cho nên á, thì trong Đạo Phật cái dùng danh từ ma là có nghĩa là cái gì nó khủng bố mình, nó làm cho mình sợ, thì cái đó gọi là ma. Vậy thì cái phiền não nó làm cho mình buồn, mình khổ, mình lo lắng, mình bực tức, thì cái đó nó làm cho mình đau khổ chứ gì, thì cái đó là gọi là ma phiền não. Rồi còn ấm ma hay là uẩn ma là sao? Cái ma thân này nó cũng có ma, tức là nó làm cho mình khổ, nó hành khổ mình. Thì cái thân này hành khổ chúng ta biết quá rồi chứ gì. Khi nào đụng cái gì chút nó là hành đau, phải không? Rồi không ăn cơm thì nó hành đói, thấy chưa? Rồi cái đang mình muốn thức khuya thì nó hành đi ngủ, vân vân. Nó hành đủ thứ bệnh hết. Thì cái đó nó gọi là ma thân, thân ma đó, nó hành cho mình. Rồi tâm ma là nó cũng hành về cái tâm, thì chúng ta biết rồi, cái tâm nó hành cho mình đau khổ. Khi nào nó muốn làm cho mình đau khổ là tự nhiên nó đau khổ lên à. Hả? Nhiều khi người ta nói rằng tại duyên, tại ai chọc tôi mới đau khổ, nhưng mà không có đâu. Mình ngồi ở trong nhà nhiều lúc mình thảnh thơi đó, ngồi trong nhà cái tự nhiên nghĩ tới chuyện buồn cũng đau khổ à. Hả? Thì cái đó gọi là mà là tâm ma nó hành và thân ma nó hành, thì cái đó gọi là thân năm uẩn. Rồi nói tới tử ma. Tử ma là con ma sinh tử, tức là con ma chết. Hễ con người ta có sanh lão bệnh tử là chết. Mà con ma chết là nó hành cho con người ta sợ lắm, ai cũng sợ chết thôi. Cho nên đó, khi chúng ta tu, người nào mà tu mà vượt ra được cái con ma tử ma này là người đó đã gần chứng đạo rồi. Tức là người đó được tự tại khi chết. Ngày xưa ở bên Trung Hoa có những vị thiền sư rất là tự tại, như Ngài Phổ Hóa. Đó. Ngài Phổ Hóa, Phổ Hóa thiền sư, Ngài thì có cái máu mà gọi là làm giống như điên điên khùng khùng á. Ngày sống một cách rất là tự tại, thích đi thì đi, thích nằm nằm, thích ngủ ngủ à. Đó, ai cũng cho là ngày điên điên khùng khùng hết. Cái một hôm á, chỉ trong đó là chỉ hiểu được cái gọi là công phu của ngài á, thì chỉ có những vị thiền sư đắc ngộ thì mới hiểu được ngài Phổ Hóa là giỏi. Thì một hôm cái ngài ra chợ, ngài xin một cái áo dài. Hồi xưa thì áo dài thay đen á, xin cái áo dài để mặc. Thì mọi người có người cho người không, người cho thì ngài lại không nhận. Ngài xin giáp dòng chợ, cuối cùng á ngài chẳng có nhận của ai hết mà vẫn đi xin. Thì cái chuyện đó được mang tê tiếng đến ngài Lâm Tế. Ngài Lâm Tế mới nói, mới hiểu được ngài Phổ Hóa, mới sai mua cho một cổ quan tài, rồi nói với, mới đưa gửi đến cho ngài Phổ Hóa, nói rằng đây, ngài Lâm Tế mua cho ngài một cái áo dài rồi đây. Đó. Thì khi mà nhận được cái quan tài đó thì ngài Phổ Hóa mới đồng ý nhận. Ngài mới đi khoe khắp chợ rằng á, ngài Lâm Tế đã cho ta một cái áo dài, vậy thì ngày mai ta ra cửa đông của chợ ta tịch. Thế là nghe nói vậy ai cũng thích, cũng đi xem coi có cái gì không. Ùng ùng bỏ cả chợ đi coi. Thì ngài vác cái ra tới cửa đông xong, ngài nói thôi hôm nay chưa hạt, thôi để ngày mai ra cửa tây tịch. Đó. Rồi ngài lại đi 3 ngày như vậy. Tới ngày thứ 4 ngài cũng nói rằng ngài ra cửa bắt này tịch thì lúc đó không còn ai tin nữa, đúng không? Không còn ai tin nữa thì chỉ một mình ngài người về đi thôi. Ngày ra đó một mình ngài ngày nằm vô quan tài, xong rồi kéo cái nắp vô, mà kéo thì sao đậy được, đóng đinh được. Cho nên nó ngày chờ có một cái người đi ngang đó, có người buôn bánh đi ngang đó, nó nhờ đóng đinh giùm đi. Khi mà mọi người đóng đinh vô rồi, cái thì người buôn bán họ vô chợ họ nói sao kỳ, có cái ông gì mà ông tự nhiên ông chui vô quan tài, ông nhờ tôi đóng đinh lại, không biết còn chết hay sống. Thì mọi người biết là ngài phổ hóa rồi, mới úng ngung chạy ra ngoài đó coi, rồi bật quan tài lên. Thì bật quan tài lên thì lúc đó không thấy xác của ngài đâu hết. Thì cái đó gọi là tự tại. Tự tại mà đến cũng như là tự tại đi. Thì khi mà chúng ta mà muốn tu được như vậy thì chúng ta phải dẹp cái phiền não đi. Mà người nào á, nói chung lại, khi chúng ta mà cảm thấy rằng không còn cái ngã của chúng ta nữa thì lúc đó chúng ta muốn chết giờ nào chúng ta chết. Tức là ngã ái á. Khi nào chúng ta không còn cảm thấy ngã ái nữa thì chúng ta muốn chết giờ nào chúng ta chết. Đó là bí quyết của nhà chùa đó. Nhưng mà bí quyết này á rất dễ chỉ nhưng mà cũng khó làm lắm nha. Làm cả đời chưa xong đâu. Tức là khi nào mình không còn cảm thấy mình yêu mình nữa là mình muốn chết giờ nào chết, tự tại lắm, khỏe lắm. Mọi thứ khổ trên đời là do mình yêu mình. Đó. Thấy thôi. Còn mình không yêu mình thì thôi, cái gì đến đến, đói cũng mặc kệ. Rồi no cũng mặc kệ, mặc kệ nó thì tự nhiên khỏe. Mà tới cái ngày chết thì mình cũng khỏe. Bởi vì mình muốn chết giờ nào mình chết, chết thì cũng mặc kệ nó thôi, bởi vì mình không yêu mình nữa thì thôi. Nhưng mà cái không yêu của đạo Phật nó khác với cái chán cái mình, tức là chán mình của người đời. Cái chán của người đời nó khác làm sao? Cái chán là nhiều khi cái thân này nó đau quá cái mình chán cái thân này. Mình muốn cái thân này chết đi cho khỏe. Thì cái chán đó tức là gì? Tức là mình yêu hơn nữa. Nhớ như vậy đó. Tức là mình muốn cái thân này nó khỏe, mà nó không được khỏe mình mới chán. Chứ còn nếu mà nó khỏe ra mình có thích không? Thích liền. Thấy không? Rồi cái thân này nó ốm đau rồi nó xấu xí mình mới chán. Chứ còn nếu mà cái thân này đẹp thì mình có thích không? Có chán không? Thích liền. Cho nên cái chán của cái thân của người đời ấy, là không phải cái chán của đạo. Mà cái đạo Phật nó gọi là không có ngã ái của cái thân này thì nó khác lắm. Nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó không có vướng bận gì hết. Không chán mà cũng không thích. Nó tự nhiên như vậy mới gọi là cái diệt được cái ngã ái của cái thân này. Thì cái đó cho nên là cái chán của đạo của ngoài đời tức là cái mà mình muốn hơn nữa. Cho nên bất cứ cái tâm mình á, cái tâm mình mà mình cảm thấy rằng gọi là gì? Cảm thấy gọi là buồn, cảm thấy chán, cảm thấy làm sao á. Khi nào cái tâm mình như vậy á, thì có nghĩa là mình còn muốn cái gì cao hơn cái đó nữa. Giống như văn chương bình dân Việt Nam mình có câu á. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì, tự nhiên cảm thấy buồn. Cứ nhìn nhìn trời nhìn bát mà cứ cảm thấy buồn. Cái câu đó thì chứng tỏ là cái cô đó muốn có người yêu mà chưa có, thành nó buồn chứ không có gì hết á. Thì còn cái câu khác nữa. Cái câu gì mà chúng tôi quên câu đầu rồi, còn câu sau là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Có những cái mà mình buồn vớ vẩn mà mình không hiểu. Không hiểu nhưng mà chứng tỏ rằng cái tiềm thức nó đòi hỏi một cái gì cao hơn cái mình đang có. Đó là gọi là ngã. Ngã ái đó, ngã ái. Nhớ như vậy nha. Thì thành ra mình tu là mình bỏ được cái đó. Mà khi mà bỏ được cái ngã ái rồi thì tự nhiên mình cảm thấy tự tại trước khi chết. Rồi bây giờ cái ma nó bắt đầu nó trói buộc như thế nào? Ma thì nói chung những người phàm thì bị đủ thứ ma nó bó nó trói. Nhưng mà thường thường á là tu thấp thì con ma thấp nó trói, mà tu cao thì con ma to cao nó trói. Bây giờ tu thấp á thì con ma thấp nó chơi thế này. Cái người chưa tu thì bị con ma này gì nó trói. Biết con ma gì nó trói chứ mấy người chưa tu không? Bị ma gì? Chúng ta ai cũng trải qua một cái trường kinh nghiệm đó rồi thì chúng ta biết chứ. Bị con ma gì nó trói, tức là bị con ma ngũ dục, sắc tài danh thực thủy. Ngay cả chúng ta tu rồi mà cũng còn chưa thoát được con ma này nữa, chứ đừng có nói là người chưa tu. Thấy không? Tức là mê sắc, mê tài, mê danh, mê ăn thực là ăn uống và mê ngủ nghỉ. Thế là người chưa tu thì bị con ma này trói. Mà bắt đầu tu thì con ma này cũng đang trói. Nhưng mà mình cởi cởi ra được chút. Thấy không? Tu mình bớt bớt được chút. Rồi bây giờ tới khi á, cái người bắt đầu tu thì con ma cao hơn nữa, bắt đầu nó trói, nó cũng đang trói. Bây giờ biết con ma gì không? Đó là con ma sáu canh và sáu trần. Sáu canh và sáu trần là sao? Khi người tu á, người bắt đầu tu là phải bắt đầu tu tâm rồi, tức là tu về tâm rồi. Cho nên á, thì chúng ta đúng cái gì á là chúng ta phải cởi trói cái đó, tức là gặp sắc đẹp, gặp âm thanh, gặp mũi ngửi hương thì chúng ta cần phải dẹp hết. Nó gọi là sáu canh và sáu trần. Đi đầu người tu rồi là phải tu luyện cái sáu canh trước, tức là bắt ăn chay là gì, để cho mình bớt thèm ăn mặn chứ không có gì hết đó. Đó gọi là tu luyện ăn chay đó, là tu về sáu canh đó. Rồi đi tu là bắt phải đi đứng từ từ, không cho chạy nhảy, thì cái đó là tu về sáu canh, là phải diệt con ma sáu canh đã. Sáu canh nó bướng bỉnh lắm, nhiều khi mình ngồi một hơi là nó đau lưng, đau mình, đau tê cẳng. Bây giờ cái bắt ngồi riết, mình tập riết thì cái đó gọi là tu về sáu canh, và cũng như là tu về sáu trần. Đó, sáu trần tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là con ma thứ hai. Bây giờ thứ con ma thứ ba là cho người tu cao hơn, đó là người đã bắt đầu á kềm chế được cái thân, kềm chế được cái tâm, tức là tu thiền tu tịnh được á, thì con ma nào nó bắt đầu nó trói, là con ma năm uẩn nó trói, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Con ma đó nó trói nặng nề lắm, con ma đó cao hơn. Rồi á, khi mà mình tu sắp chứng rồi đó, mình trị được con ma năm uẩn rồi đó, thì lúc ấy thiên ma ba tuần mới hiện ra. Giống như Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đó, thì khi sắp chứng đạo vô thường chánh đẳng chánh giác rồi, thì lúc đó thiên ma ba tuần nó mới hiện xuống, nó làm cô gái, nó làm đủ thứ để cho nó dễ, nó gọi là này, nó quyến rũ Đức Phật. Thì cái đó lúc đó con thiên ma nó mới xuống, tức là ma trên trời mới xuống. Chứ còn bình thường chúng ta tu sơ sơ thì thiên ma chưa bao giờ xuống đâu. Còn những người mà tu thiền á, mà mong có người khác nhập vô rồi tự nhiên nhập vô rồi nói thần nói thánh á, thì cái đó là không phải thiên ma đâu, mà cái đó là gì biết không? Quỷ ma. Quỷ ma nó nhập chứ thiên ma chưa có chịu nhập đâu, bởi vì người này tu chưa cao thành chưa nhập đâu. À, nhớ như vậy. Cho nên khi mà tu á, có những loại tu mà tu thiền á, thì nó có loại thiền chánh đạo và thiền ngoại đạo. Thiền ngoại đạo á là thiền gửi cái tâm mình mong cầu có một cái đấng nào đó họ đến họ nhập mình để mình làm những cái chuyện vĩ đại, thì cái đó gọi là thiền ngoại đạo. Còn á, thiền chánh đạo, thiền của đạo Phật là gì? Là dùng tự nỗ lực cái khả năng của mình để làm được cái việc vĩ đại, thì cái đó mới gọi là cái thiền chánh đạo. Cho nên cái người tu thiền ngoại đạo là dễ bị điên, là bởi vì á, gửi cái tâm mình cho người khác người ta nhập vào. Còn người tu đạo Phật thì không bao giờ điên hết, Bởi vì mình tu là mình tự tỉnh giác, tự tỉnh, tự giác ngộ, cho nên là không có cái gì nhập vô được hết. Mình tự dùng sự nỗ lực của mình tu, đó là nói về tu thiền đó nha. À, thầy nói ví dụ như những cái người học thiền về thiền về võ gì đó, đánh võ đó, thì họ thiền đó, cái họ cứ tụng một câu chú, họ cầu có một cái đấng nào nhập vô cái tự nhiên đánh à. Thì cái thiền đó nó gọi là thiền ngoại đạo, cầu cho một cái đấng nào ngoài nó nhập vô. Nhưng mà xin thưa rằng á, chúng ta trình độ chưa cao thì không có thiên ma nào nhập hết, mà chỉ có quỷ ma nó nhập. Quỷ ma tức là đây nói là một là loài quỷ, hai là loại thần đó. Quỷ hoặc thần nó nhập vô mình. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng cũng có những người mà người ta vô cái đình để đồng bóng á, thì đó là mấy ông thần nhập đó, chứ không ai hết, thấy không? Lên đồng lên bóng rồi xong mới tự thắt cổ, rồi tự xiên miệng cắt lưới, rồi tụi làm đủ trò đó, cái đó là ông thần nhập á, chứ không có chư thiên nào nhập vô đâu. Đó. Thì một là thần, hai là quỷ nó nhập vô. Cho nên khi chúng ta tu thiền thì chúng ta phải tự nỗ lực lấy, và người nào sắp chứng đạo thì mới gặp thiên ma xuống khuấy phá. Và cái bậc cuối cùng là cái bậc giải thoát thì trừ được cái vô minh. Vô minh là sao? Vô minh á, là người đó thấy được cái động cơ làm cho chúng ta chịu sanh tử luân hồi. Thấy được đâu là động cơ, tức là thấy được cái lý nhân quả, thấy được cái lý sinh tử, tức là đầu thai kiếp này qua cái người nào thấy được hai cái đó là người đó thấy được vô minh, là tuệ nó tăng trưởng. Mà muốn thấy được cái luật sanh tử, luật nhân quả, là phải chứng ngộ giải thoát mới thấy được cái luật đó. Còn như chúng ta thì chúng ta chỉ nghe Đức Phật kể ra đó là cái luật giải thoát hay không giải thoát mà thôi. Cho nên cái tu cái câu cái đệ tứ giác ngộ này đó là khó lắm, tu cao lắm. Cái câu này nó đòi hỏi cho chúng ta phải tu nhiều thứ mới giác ngộ được. Rồi bây giờ tới cái câu thứ tư là xuất ấm giới ngục, là cái ngục ấm giới. Cái ngục ấm giới là sao? Là nói về cái ấm là cái thân năm uẩn của mình. Còn giới là nói về cái gì? Là có ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở đây giải thích cho ta biết rằng tại sao chúng ta sanh tử luân hồi đi đâu? Đi vào ba cảnh giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà cái thân này, khi chúng ta cái thân này mất, thì tại vì chúng ta còn muốn sống, muốn tồn tại, cái tâm của chúng ta còn muốn tồn tại, cho nên nó theo cái, nó tạo ra một cái lực nghiệp. Nó nghiệp đó, cho nên là khi mà nó bay tới đâu á, nó đụng tới cái chỗ nào thì nó gá vô chỗ đó. Có nhiều người á, nó bay tới đâu là do cái phước nghiệp của chúng ta. Nhiều người cái tâm ác á, thì tự nhiên có trong con người nó tạo ra một cái lực đó gọi là cái lực ác. Đến khi mình mất cái thân này rồi á, thì cái lực đó nó bay đến cái cảnh giới địa ngục đó. Còn cái người nào mà cái tâm lành, cái tâm con người là cái tâm giữ năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái tâm con người, tâm hiền lành á, là nửa thiện nửa ác á, thì khi cái tâm đó nó tạo ra một cái lực riêng. Khi chúng ta chết cái thân này rồi á, tự nhiên chúng ta, cái tâm lực của chúng ta bắn tới cái chỗ mà hai vợ chồng người ta đang âu yếm với nhau, cái là mình bắn vô đó, mình đầu thai vô luôn. Thì cái đó gọi là cái tâm về con người. Đại khái là cái tâm của mình như thế nào thì mình sẽ gặp cái cảnh giới như thế đó. Mà cảnh giới thì đối với Đạo Phật thì nói có 6 cảnh giới, chia làm 3 loại: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhơn và thiên, đó là 6 cảnh giới. Thì 6 cảnh giới này nó do tâm. Thì cái tâm của chúng ta như thế nào thì chúng tôi đơn giản nói rằng á, nếu chúng ta ghiền rượu thì tự nhiên chúng ta biết ở đâu là có quán rượu. Thì cái tâm nó như vậy đó. chúng ta mà thích xem cải lương thì tự nhiên chúng ta biết chỗ nào có cải lương, khỏi cần chỉ cũng biết, đúng không? Chỉ cần thì đến đó là biết liền. Chúng ta mà thích ăn uống thì tự nhiên chúng ta biết quán nào là ăn ngon, quán nào là ăn dở. Tự nhiên là ta mò tới à, đúng không? Ta tìm đủ cách để mò tới. Thì cái đó nó gọi là gì? Cái tâm như thế nào thì cái cảnh nó như vậy. Đấy. Chúng ta thích chùa thì tự nhiên chúng ta biết ở đâu có chùa liền. Phải không? Còn chúng ta không thích chùa, người ta hỏi anh có biết Vạn Hạnh hay không, anh biết Già Lam hay không, biết Xá Lợi Phất, chùa Xá Lợi hay không, thì chẳng ai biết hết. Cho nên mình biết người nào có biết chùa hay không á, cái tâm có chùa hay không á, mình đến mình hỏi người ta, anh có biết cái chùa Ấn Quang hay không, hay là biết cái chùa nào ở trong thành phố hay không, họ lắc đầu hết thì thua luôn. Người này chẳng bao giờ gọi là có từng đi chùa. Thì cái đó gọi là sao? Cũng cùng một cái quả đất, tức là cùng một cái thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng mà hỏi chùa thì Phật tử ai cũng biết. Nhưng mà giờ thầy hỏi Phật tử chứ chỗ nào hút xì ke thì chắc không ai biết rồi, phải không? Đó là tại vì mình đâu có tâm xì ke đâu, mình biết chỗ nào bán xì ke, phải không? Cho nên á, cái tâm sao cái cảnh nó làm vậy. Vì vậy mà đó là điều giải thích cho chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta mất cái thân này rồi là cái tâm của chúng ta ở đâu thì nó xuất hiện cái cảnh ở đó. Cho nên cái tâm của chúng ta ác thì chúng ta tự nhiên tìm tới cái cảnh ác mà ở, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái tâm ta mà hiền hiền một chút thì tự nhiên chúng ta đầu thai vô làm người. Còn chúng ta mà hiền lành hơn, thánh thiện hơn nữa, cao thượng hơn nữa thì tự nhiên chúng ta sanh vào cảnh giới chư thiên. Thế thôi, cái lực, cái nghiệp nó là như vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta muốn thoát được khỏi cái cảnh giới sinh tử luân hồi thì Đức Phật nói rằng phải, thứ nhất là phải quán vô ngã của mình, không có ngã si, ngã mạn, ngã tướng, ngã ái. Rồi cái thứ hai thì Đức Phật biểu quán như thế này: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thành chết. Rồi trong kinh Kim Cang thì dạy: như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó là cái cách để chúng ta xuất khỏi ngục ấm và ngục giới. Thôi tới đây chúng ta tạm dừng để kỳ sau chúng ta tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đừng đem công đức này hướng về sấm tăng